thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp để chỉ đạo giải quyết những vi phạm của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ trong việc đổ đất ra sông Cầu.
Hiện nay, dự án treo trên địa bàn thành phố có khá nhiều, gây bức xúc cho nhân dân sống trong vùng quy hoạch dự án. Người dân mong muốn tỉnh và thành phố quan tâm có hướng giải quyết cụ thể.
Trong những năm qua, người cao tuổi xã Phúc Trìu đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua sản xuất và đã phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến ở địa phương. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 9, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì cuộc họp để chỉ đạo giải quyết những vi phạm của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ trong việc đổ đất ra sông Cầu. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở ngành liên quan, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và phường Quan Triều. Tại cuộc họp, các sở ngành địa phương đã đưa ra ý kiến khẳng định công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ đã vi phạm nghị định 43/2013 NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn yêu cầu thanh tra tỉnh, các sở ngành liên quan hoàn thiện thủ tục hồ sơ báo cáo Ủy ban dân tỉnh để ra quyết định cưỡng chế. Thời gian hoàn thiện hồ sơ trước ngày 10 tháng 10, giao Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên rà soát các thủ tục để xây dựng phương án cưỡng chế. Đối với công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để khắc phục tồn tại, nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Trước đó, công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ trong quá trình mở rộng dây chuyền sản xuất đã đổ đất với khối lượng lớn xuống dòng sông Cầu và phần đất do Ủy ban dân phường Quan Triều quản lý, gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn dòng chảy của sông. Vi phạm của công ty diễn ra đã hơn 2 năm nay, mặc dù Ủy ban dân phường Quan Triều, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành chức năng nhiều lần ra văn bản đôn đốc yêu cầu khắc phục, nhưng công ty vẫn không nghiêm túc thực hiện theo quyết định cũng như cam kết đã đề ra.
Trong 9 tháng qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp thực hiện để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Trong đó, chú trọng tổ chức các cuộc đối thoại với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc các dự án, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, 2, lộ giới 22,5 m, dự án xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực 10, khu nhà ở tổng hợp Techco phường Hoàng Văn Thụ, dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại xã Tịnh Đức, dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và hạ tầng khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về luật đất đai, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong tổng số 39 dự án thành phố triển khai thực hiện 9 tháng năm 2016, có tổng diện tích đã thu hồi trên 57 ha, tổng số hộ ảnh hưởng là 898 hộ và 16 đơn vị tổ chức. Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã phê duyệt 375,3 tỷ đồng, đã chi trả 343,9 tỷ đồng, đạt 238% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số 16 dự án mới triển khai năm 2016, dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức là dự án có tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng nhanh, hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch và tiến độ, đặc biệt các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án phục vụ thu tiền sử dụng đất.
Hiện tại, mỗi ngày tỉnh ta tiêu thụ hàng chục tấn rau các loại, nhưng thực tế, nghề trồng rau trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng. 2/3 lượng rau tiêu thụ được nhập từ các địa phương lân cận. Ngoài ra, nhiều hộ trồng rau còn chạy theo lợi nhuận, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới ô nhiễm, dẫn đến tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước thực tế đó, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân, năm 2016, tỉnh có kế hoạch hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng để xây dựng mô hình vùng sản xuất rau an toàn tập trung. Tổng diện tích hỗ trợ toàn tỉnh là 90 ha, trong đó mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng một ha trên năm. Nội dung hỗ trợ gồm 60% kinh phí mua giống rau an toàn, 40% giá vật tư và 100% các khâu tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ làm nhà vòm, nhà lưới. Điều kiện được hỗ trợ phải là các tổ hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất rau an toàn, có dự án sản xuất cây rau được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mô hình phải có quy mô diện tích từ 10 ha trở lên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dự án không khả thi hay còn gọi là dự án treo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khá nhiều, gây bức xúc trong nhân dân sống trong vùng quy hoạch dự án. Vấn đề này cũng được nhiều cử tri trên địa bàn thành phố quan tâm, mong muốn có hướng giải quyết cụ thể. Bài viết sẽ thu hồi những dự án không khả thi của tác giả Phương Thơm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Dự án khu đô thị Thái Hưng, thành phố Thái Nguyên được quy hoạch chi tiết và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2011 với diện tích gần 200 ha tại phường Tân Lập. Nhưng sau nhiều năm quy hoạch kéo dài, đến nay chủ đầu tư không thể thực hiện được. Điều đáng nói, nhiều năm nay gần 400 hộ dân thuộc khu dân cư của các tổ 1A, 1B, 2, 3, 13, 8A, 8B và tổ 7 thuộc phường Tân Lập trong vùng dự án bị ảnh hưởng, cản trở sự phát triển chung của địa phương. Ông Giáp Văn Hành, tổ trưởng tổ dân phố 8A phường Tân Lập thông tin. Lúc đầu khi được thông báo có nhà đầu tư đến xây dựng khu đô thị thì người dân trong tổ ai cũng phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Nhưng đến nay nhắc đến dự án ai cũng ngao ngán. Đầu năm 2011, tổ dân phố đã bàn đến chuyện làm đường trong khu dân cư có chiều dài khoảng 300 m. Người dân trong tổ đã bàn đến chuyện đóng tiền đối ứng, nhưng vì nghe thông báo quy hoạch để làm dự án khu đô thị nên tổ dân phố dừng lại. Vì tập thể cho rằng nếu đầu tư sau này phá đi để làm dự án mới sẽ rất lãng phí. Còn đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án thì càng khổ hơn, vì đất nằm trong vị trí quy hoạch phải giữ nguyên hiện trạng. Nhiều gia đình muốn xây dựng nhà cửa khang trang không được, chia tách chuyển nhượng đất cho người thân cũng không xong. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiển hiện có 4 hộ với 12 nhân khẩu đang sống chung trong một ngôi nhà. Lâu nay ông Hiển muốn tách đất làm nhà cho các con nhưng không được. Theo lãnh đạo phường Tân Lập, chính quyền vẫn cấp phép xây dựng cho những hộ trong vùng dự án có nhu cầu làm nhà, nhưng chỉ là nhà cấp 4. Tương tự, gần 10 năm nay, các hộ dân thuộc một số tổ dân phố hai phường Đồng Quang và Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cũng khá vất vả khi phải sống trong vùng quy hoạch dự án khu đô thị An Phú. Được biết, khu đô thị này đã cấp giấy chứng nhận đầu tư từ khá lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Ông Trịnh Xuân Luyện, Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh chia sẻ. Các thông tin về dự án, địa phương cũng không nắm rõ, mà chỉ biết dự án có diện tích quy hoạch gần 100 ha, nhưng nhiều năm nay vẫn treo. Người dân địa phương khá bức xúc khi chúng tôi tìm nhà đầu tư dự án với mục đích tìm hiểu để giải thích cho dân, nhưng cũng không tìm được. Trên đây chỉ là hai trong những dự án kéo dài nhiều năm không được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên thực tế, trong khi thành phố đang rất thiếu quỹ đất để phát triển cơ sở hạ tầng, thì những dự án quy hoạch xong rồi bỏ đấy đã gây lãng phí tài nguyên đất và làm cản trở đến sự phát triển chung, gây phiền hà bức xúc cho những hộ sống trong vùng quy hoạch dự án. Ngoài dự án được quy hoạch với diện tích đất lớn như dự án khu đô thị Thái Hưng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, còn khá nhiều dự án không khả thi, có thể kể đến một số dự án như tổ hợp khu đô thị, biệt thự cao cấp, tòa nhà văn phòng cho thuê và khách sạn vườn Hoàng gia Royal Garden City do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại phường Gia Sàng từ năm 2010. Chủ đầu tư cũng cam kết hoàn thành dự án vào năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư phía Bắc thực hiện. Theo cam kết, chủ đầu tư phải hoàn thành dự án và đi vào hoạt động trong tháng 12 năm 2013, nhưng đến nay, dự án vẫn án binh bất động. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cũng khẳng định các dự án treo hiện nay đang ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư trên địa bàn và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố. Quan điểm của thành phố sẽ kiên quyết đề nghị thu hồi các diện tích đất quy hoạch nhưng không thực hiện được dự án để giao cho các nhà đầu tư khác. Và quan điểm này đã và đang được thành phố thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra hàng chục văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị được thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không thực hiện và được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng tình ủng hộ. Chẳng hạn, về dự án khu đô thị Thái Hưng, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản đề nghị thu hồi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý giao cho các ngành chức năng thực hiện các thủ tục thu giấy phép đầu tư để giao về cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý. Tại buổi tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cuối tháng 8 vừa qua, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng chia sẻ quan điểm về những dự án thiếu tính khả thi sẽ phải thu hồi để giao cho các nhà đầu tư mới. Tiếp nối quan điểm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra để đi kiểm tra một số dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó tiến hành kiểm tra 27 dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để có phương án điều chỉnh phù hợp.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, qua đó đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến của địa phương.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông dài 500m, rộng 3,5m, thành quả đóng góp xây dựng của năm gia đình anh em ông Đặng Ngọc Đồng ở xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều. Ông Đồng chia sẻ với chúng tôi, vài năm trước nếu không có chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thì chắc con đường kiên cố, rộng rãi như thế này mãi là niềm mơ ước của các hộ dân ở nơi đây. Được biết trước đây con đường này chỉ là đường đất nhỏ hẹp, ngày mưa thường lầy lội. Mặc dù dọc tuyến đường chỉ có 5 gia đình sinh sống, nhưng đây là tuyến đường liên thôn nên hàng ngày có rất đông người dân qua lại. Chính vì thấy được sự bất tiện khi không có đường bê tông, nên khi xã vận động người dân hiến đất xây dựng đường giao thông bê tông theo chương trình nông thôn mới, thì cả 5 anh em trong dòng họ Đặng đã nhiệt tình hưởng ứng. Để làm đường phải hiến đất trên 1.000m², đất có trị giá hàng trăm triệu đồng và đối ứng 150 triệu đồng so với thu nhập của người dân ở đây thì không hề nhỏ. Song ông Đồng đã quyết định hiến hơn 350m² đất lúa và đất vườn và đối ứng 30 triệu đồng để làm gương cho mọi người cùng noi theo. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói:
để xây dựng con đường này thì chúng tôi cũng vận động anh em con cháu hiến đổ khoảng 1.000m đất. Thì chúng tôi đã mở đường con đường. Thế chúng tôi làm đến giờ khi hoàn thành cái đường này chúng tôi là phấn khởi quá. Mà được nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi cũng là có con đường đi lại, các cháu học hành, mọi người cùng nhau đi lại.
Không chỉ vậy, con đường này còn là nguồn động lực khích lệ các hộ dân khác trên địa bàn xã làm theo. Ông Đồng còn cho biết thêm, hiện nay xã đang có chủ trương tiếp tục làm đường bê tông liên xã đi qua nhà con trai ông. Ông đã bàn với con sẽ tiếp tục hiến đất để góp phần vào việc xây dựng nông thôn tiên tiến của xã.
Chuẩn bị tới đây thì cũng có cái chương trình mà mở đường rộng 8m, thì được nghe trên cho biết là mở đường con đường liên xã là 8m. Thì anh em tôi đây cũng có cái chương trình là đã vận động anh em con cháu tiếp, là các cháu hiện nay ở mặt đường thì cũng lại thôi hiến cho nhà nước, cho tập thể, cho nhân dân để cùng nhau hưởng. Về sau này thì mỗi người cũng hiến được khoảng 500-600m, 200-300m, đấy là của các gia đình con cháu tôi. Hiện nay là đã đo rồi, chỉ chờ lúc nào mà làm để đo lại thực tế.
Hộ gia đình ông Đồng và các hộ dân ở đây chỉ là một trong số các gia đình người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường ở xã. Theo thống kê của Hội người cao tuổi thì toàn xã có hàng trăm hộ tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường bê tông. Để có được kết quả như vậy, chính nhờ sự đóng góp của các hội viên người cao tuổi đã gương mẫu trong việc tuyên truyền vận động con cháu và các tầng lớp nhân dân trong xã nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến. Ngoài những việc làm ý nghĩa trên, nhiều hội viên người cao tuổi còn tích cực cùng con cháu tham gia kinh doanh, lao động sản xuất với nhiều mô hình phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định như trồng chè, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gà, nuôi lợn. Điển hình như gia đình ông Mạc Thanh Hải, xóm Xoay Mít. Năm nay dù đã gần 70 tuổi, nhưng hàng ngày ông vẫn cùng con cháu lao động sản xuất để nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông chia sẻ:
tôi vẫn làm chủ nhưng mà mình vẫn chỉ đạo theo cho cháu làm theo cái hướng của mình. Mình người lao động nó quen rồi thì cũng chỉ là làm vườn làm đồi này, cây cối có mấy năm trước thì có cây ăn quả, cây hồng là chủ lực đấy.
Có thể thấy với những đóng góp tích cực của người cao tuổi đã góp phần không nhỏ trong việc đưa xã Phúc Chiều sớm hoàn thành xã nông thôn mới và lộ trình tiếp tục xây dựng nông thôn tiên tiến. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã cho biết, Hội người cao tuổi xã đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, hưởng ứng và gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.
Người cao tuổi với cái mục đích là gương mẫu, sống vui sống khỏe, thế nhưng cũng là làm cái công tác gương mẫu, vận động con cháu thực hiện tốt các cái phong trào, vận động con cháu làm kinh tế này, thế rồi vận động con cháu là hiến đất làm đường bê tông. Thế phải hiện nay là chúng tôi vẫn đang thực hiện các cái phong trào đó và đang được thể hiện nhiều gia đình và nhân dân.
Nhận xét về những đóng góp của người cao tuổi, ông Trịnh Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Chiều nói:
Phúc Chiều là một trong ba xã của tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới tiên tiến. Để được có được cái thành tích đấy thì cũng phải nói cái sự đóng góp của các tổ chức hội, trong đó có Hội người cao tuổi cũng đã đóng góp rất nhiều trong cái việc thực hiện, đặc biệt là trong cái công việc xây dựng cơ sở tầng. Đã có nhiều gia đình hội viên người cao tuổi cũng đã hiến đất để làm đường giao thông, cũng như là trong việc xây dựng phát triển kinh tế thì cũng đã nhiều những gia đình làm giàu, có cái mức thu nhập tương đối cao. Cũng phải nói đấy là một cái sự đóng góp của hội viên hội người cao tuổi với cái phong trào tuổi cao gương sáng. Hội người cao tuổi xã Phúc Chiều cũng luôn luôn là những cái tấm gương sáng để cho con cháu học tập.
Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng. Những đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Một là tham gia khởi xướng lãnh đạo phong trào Duy Tân, góp phần khơi dậy phong trào yêu nước rộng khắp, mở ra cách thức cứu nước mới. Để có thêm cơ sở thực tiễn cho hoạt động Duy Tân, năm 1905, Huỳnh Thúc Kháng cùng với Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp đi tìm hiểu một số tỉnh phía Nam, gặp gỡ các nhân sĩ trí thức, tích cực tuyên truyền vận động Duy Tân, chuẩn bị các cơ sở cần thiết để thành lập công ty Liên Thành và trường Dục Thanh. Vận động thiết lập cơ sở kinh doanh lấy tên Thương Học Công Ty với nhiều chi nhánh để liên lạc những người yêu nước và tạo nguồn tài chính ủng hộ phong trào Đông Du của Phan Bội Châu. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm tổ chức, công ty thất bại, Huỳnh Thúc Kháng chuyển sang chăm lo các lớp học và tham gia giảng dạy chính trị, văn hóa, khuấy động tinh thần Duy Tân. Đồng thời vận động nhân dân thay đổi lối sống, mặc âu phục, cắt tóc ngắn, cùng các thân sĩ chung sức lập các hội buôn, hội nông, hội trồng quế, xây dựng trường học, thư viện. Khi Phan Châu Trinh ra Hà Nội, Trần Quý Cáp vào Khánh Hòa, một mình Huỳnh Thúc Kháng lãnh đạo phong trào Duy Tân trong tỉnh Quảng Nam, đồng thời đi nhiều nơi diễn thuyết, tuyên truyền, cổ động Duy Tân. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân, phong trào chống thuế năm 1908 xuất phát từ làng Phiếm Ái, lan ra các vùng nông thôn của huyện Đại Lộc, nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh Quảng Nam, rồi cả miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Thực dân Pháp và quan lại Nam Triều thẳng tay đàn áp phong trào. Tháng 2 năm 1908, Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp bắt, đến tháng 8 bị đẩy ra Côn Đảo. Đến năm 1921 mới được trả tự do nhưng bị quản thúc tại gia ở làng Thạnh Bình. Hai là, ở cương vị Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân, cụ đã tích cực đấu tranh đòi quyền lợi cho dân, cho nước. Khi ra khỏi ngục tù, thực dân Pháp và chế độ phong kiến Nam Triều biết tài năng, đức độ, uy tín của Huỳnh Thúc Kháng nên đã nhiều lần mời ra làm quan nhưng đều bị từ chối. Năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng trúng cử nghị viện rồi được cử làm viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Ông đã sử dụng Viện Dân biểu như một diễn đàn đấu tranh công khai, đòi thực dân Pháp phải nới lỏng chính sách cai trị, cải cách dân chủ, dân sinh, thực thi dân quyền, đảm bảo lợi ích dân tộc. Tuy nhiên, Viện Dân biểu Trung Kỳ do thực dân Pháp nặn ra là một tổ chức bù nhìn, chiêu bài phục vụ mục đích của thực dân, nên năm 1928, Huỳnh Thúc Kháng đã xin từ chức. Thấy rõ được sức mạnh của báo chí trong sự nghiệp cứu nước, cứu dân, Huỳnh Thúc Kháng đã tập trung sáng tác văn thơ, viết báo, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân. Đây là tờ báo đầu tiên xuất bản bằng tiếng Việt ở Trung Kỳ. Gần 16 năm tồn tại, từ năm 1927 đến 1943, báo Tiếng Dân đã góp phần quan trọng tuyên truyền giáo dục quần chúng tích cực đấu tranh chống thực dân phong kiến, đòi quyền lợi cho dân, cho nước, làm cho chính quyền thực dân phải dè chừng, không dám ngang ngược ức hiếp dân lành, đồng thời có ý nghĩa tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân theo con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Giai đoạn sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, chính quyền về tay nhân dân, nhưng nước ta đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng, cống hiến tài năng trí tuệ của mọi người dân. Trân trọng tài năng đức độ của cụ Huỳnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ tham gia chính phủ cách mạng, đảm nhiệm nhiều trọng trách. Cụ đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, góp phần chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn nan nguy, cụ thể là. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên chính phủ, cụ Huỳnh đã dồn hết tâm lực và trí tuệ để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chỉ đạo giải quyết nhiều công việc nội chính, đóng góp quan trọng giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội mới, tham gia ngay từ phiên họp đầu tiên của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến để bàn các vấn đề quan trọng như chương trình nghị sự, nguyên tắc Hội đồng Chính phủ, tuyên ngôn của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến, chính sách đối với Pháp, quyền hạn của Bộ Nội vụ, các bộ và Ủy ban Kháng chiến. Là một trong 6 thành viên của Ủy ban nghiên cứu đặc biệt các vấn đề sẽ đàm phán ở Paris do Hội đồng Chính phủ lập ra trong cuộc họp sáng ngày 22 tháng 5 năm 1946. Với cương vị quyền chủ tịch nước trong thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ Huỳnh đã tham gia giải quyết nhiều công việc, góp phần quan trọng điều hành bộ máy nhà nước, chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề về đối nội và đối ngoại theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, lấy cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi. Cụ Huỳnh ký nhiều sắc lệnh quan trọng của đất nước, vừa mềm dẻo, linh hoạt nhưng cũng rất cương quyết, xử lý triệt để các lực lượng chống phá cách mạng, đặc biệt là xử lý dứt khoát đối với âm mưu đảo chính của bọn Quốc dân Đảng qua vụ án phố Ôn Như Hầu tháng 7 năm 1946. Với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, cụ Huỳnh đóng góp cho việc củng cố phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chỉ đạo thực hiện mục đích của hội là đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước và các đồng bào yêu nước vô đảng, vô phái, không phân biệt giai cấp tôn giáo, xu hướng chính trị, chủng tộc, để làm cho nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường. Cụ Huỳnh rất nghiêm khắc đối với các cá nhân, đảng phái phá hoại chế độ dân chủ Cộng hòa, khẳng định việc đoàn kết là rất cần để xây dựng nền dân chủ Cộng hòa, nhưng không thể vin vào đoàn kết để làm những điều phi pháp. Khuyên mọi đảng phái, các tầng lớp nhân dân đoàn kết xung quanh Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thực hiện trường kỳ kháng chiến. Khi làm đặc phái viên Chính phủ tại miền Trung, cụ Huỳnh tích cực giải thích đường lối toàn quốc kháng chiến và động viên, kêu gọi toàn dân ủng hộ Chính phủ, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thực hiện thắng lợi đường lối toàn quốc, nhấn mạnh đại đoàn kết một khối rất mạnh. Ta phải khuyên nhau. Đặc biệt khi đến công tác ở Quảng Ngãi, cụ Huỳnh luôn quan tâm tới mọi tầng lớp nhân dân, nhắn nhủ già trẻ, gái trai, đồng lòng chung sức phục vụ kháng chiến. Trước khi qua đời, cụ Huỳnh còn gửi đến các đảng phái, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân lời hiệu triệu đoàn kết xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.
Này, ra tháng tôi cưới vợ cho con trai, sang tuần tôi phải đi siêu thị sắm cho nó ít đồ. Bà biết ở Thái Nguyên siêu thị nào bán giá rẻ nhất không?
Thế bà định mua những thứ gì nào?
Thì tôi muốn mua ít đồ gia dụng như bếp ga, nồi cơm điện, máy xay sinh tố.
Thế thì may cho bà đấy. Hệ thống siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô tại Thái Nguyên đang có chương trình khuyến mại bán hàng giá gốc đối với ngành hàng gia dụng.
Thật à? Áp dụng từ ngày nào thế hả bà?
Hoàng Mấm Thành Đô thực hiện chương trình khuyến mại từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2016. Chỉ trong 10 ngày thôi nên bà phải mua ngay đi nhé.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô cam kết giá rẻ nhất đến tay người tiêu dùng. Nếu bất kỳ một hệ thống siêu thị nào tại Thái Nguyên bán ngành hàng gia dụng rẻ hơn Hoàng Mấm Thành Đô, chúng tôi sẽ tặng ngay sản phẩm đó cho khách hàng.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Công ty Thiết bị An ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quickspec, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.